voi chơi đùa trên mạng nhện. Vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Hai chú voi chơi đùa trên mạng nhện. Vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Ba chú voi chơi đùa trên mạng nhện. Vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Bốn chú voi chơi đùa trên mạng nhện. Vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Chương 5. Hôm sau, hai bố con vào rừng như thường lệ. Sừng rượu hôm nay vẫn phát ra tiếng rên gư gư gà. Bầu trời bao phủ bởi một lớp mây dày xám xịt. Gió từ trong rừng thổi ra mang theo mùi mưa. Trời sắp mưa đấy. Ồ, tôi giảm tốc độ để đi song song với Yuji. Bố ngửi thấy mùi mưa, có thể trời sẽ mưa. Yuji khịt khịt mũi. Con không biết. Nhanh lên nào. Mọi khi hai bố con vẫn đi đường vòng, chạy một quãng kha khá rồi mới tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Nhưng hôm nay chúng tôi chọn đường tắt. Trong rừng rất tối, rẻ và bồ đề vươn cành tạo thành vòm lá bên trên. Bên dưới lá rụng thành lớp, mỗi bước dẫm lên lại nghe tiếng lép nhép. Bầy chim không cất tiếng hót. Có lẽ trời u ám quá nên chúng chẳng buồn ca hát. Im ắng, thi thoảng như thể chợt nhớ ra điều gì, một làn gió thổi tới lay động ngọn cây, tạo nên những âm thanh lách cách, nghe như tiếng ai ném hạt đậu. Một thân cây đổ nằm chắn ngang đường. Lần trước cây này chưa nằm đây, tôi giúp Yuji nhấc xe đạp qua. Để hết rừng là tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Trời càng lúc càng tối. Tách, giọt mưa đầu tiên sượt qua má, rơi xuống vai. Mưa rồi đấy. Mưa đổ xuống ào ào, nền bê tông của nhà máy lõng bõng nước. Một mùi vô cùng quen thuộc xộc thẳng lên mũi. Cả nhà máy bỏ hoang rộng thế này mà không có nổi một chỗ trú mưa. Biết thế, hai bố con ở lại trong rừng còn hơn. Tôi quyết định quay về đường cũ nên gọi Yuji. Về thôi con. Nhưng Yuji không nghe tiếng tôi. Chán vết tóc vì dính nước mưa, thằng bé hơi chúi về phía trước, như thể đang nhìn vào thứ gì đó. Mặt đầy vẻ nghiêm trọng, thằng bé chau mày, chăm chú quan sát bằng ánh mắt đăm chiêu, già dặn nhiều so với tuổi. Rồi dõi theo ánh mắt Yuji. Giữa khung cảnh âm u mờ nước mưa, nổi bật một điểm màu sáng nhạt le lói. Điểm này nằm ngay trước cánh cửa có ghi số thăng 5, nơi bức tường duy nhất còn sót lại. Tôi dùng đầu ngón tay gạt nước mưa đọng trên lông mi, mở to mắt nhìn lại lần nữa. Ngay lập tức, tôi nhận ra một dáng hình quen thuộc không thể có sự nhầm lẫn ở đây. Kia chính là Mio. Nàng đang ngồi thu mình trước cánh cửa, trên người gót chiếc áo len mỏng hoa anh đào. Tôi cúi nhìn Yuji, thằng bé cũng ngước lên nhìn tôi. Hai mắt thằng bé mở thao láo, miệng há hốc hình chữ O. Yuji khe khẽ thì thào, hình như lúc kể cho tôi chuyện bí mật. Takun ơi, nguy rồi. Mắt Yuji chớp chớp liên tục. Mẹ kìa, Yuji nói. Mẹ từ tinh cầu lưu trữ về. Hai bố con dè dặt tiến gần Mio, không phải vì sợ. Không có ông chồng nào lại sợ linh hồn của vợ mình cả. Mà vì tôi có cảm giác chỉ chút xao động trong không khí cũng đủ xóa đi sự hiện diện của nàng. Yuji chắc cũng nghĩ thế, vì tôi không thấy thằng bé chạy ảo đến ôm Mio ngay. Hoặc có thể bản năng đã mách bảo cho Yuji biết hạnh phúc là thứ mong manh. Về phần mình, tôi không quên mình nhìn nhận sự việc theo cách thông thường với con mắt của một người bình thường. Giả thuyết về một người giống hệt Mio, đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ, có ngoại hình giống như chị em sinh đôi với nàng, hoặc là chị em sinh đôi thật chứ không phải người lạ. Nếu là người lạ thì người này giống nàng đến khó tin. Nếu là chị em sinh đôi thì không có chuyện tôi lại không biết. Nàng có em gái và em trai, nhưng ba chị em chẳng giống nhau chút nào. Trong khi tôi, một người không hề chung huyết thống, là còn giống em trai nàng hơn. Tôi cũng chưa từng nghe chuyện nàng có một cô em sinh đôi bị cấm cung với mặt nạ trùng kín bao giờ. Giả thuyết rằng nàng vẫn sống, không thể có chuyện đó. Giả thuyết này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng hơi vô lý. nếu nàng còn sống. Điều đó có nghĩa tôi đã có mặt vào giây phút lâm chung của một Mio khác, tổ chức đám tang cho một Mio khác và đến tâm sự biên mộ của một Mio khác. Tôi không ngớ ngẩn đến mức ấy. Tôi cũng nghĩ đến giả thuyết người ngoài hành tinh, giả thuyết người nhân bản. Nhưng Mulder, tức David Duchovny, tin mấy giả thuyết đó chứ tôi thì không. Tôi nghĩ đến tất cả những điều trên trong lúc chậm rãi tiến lại gần nàng. Tuy nhiên, ý nghĩ chiếm trọn tâm trí tôi lúc này là người con gái trước mặt tôi đây chính là linh hồn vợ tôi, bởi nàng đã nói với tôi, đến mùa mưa, em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào. Nàng đã giữ lời hứa, quay lại và gặp hai bố con vào một ngày mưa tháng 6. Khi chỉ còn một chút nữa là chạm được vào nàng, thì tôi nhận ra bên vành tay phải của nàng có hai nốt ruồi nhỏ xíu, chiếc răng khểnh trắng muốt thấp thoáng sau đôi môi khép hờ. Cô gái này không phải là ai đó giống hệt Mio, cũng không phải chị em sinh đôi hay người nhân bản. Cô chính là Mio. Nếu cách diễn đạt trên chưa chính xác thì có thể sửa lại thế này. Cô là hiện thân của Mio với đầy đủ tâm hồn, thể xác, thậm chí có thể có cả ký ức của Mio trước kia. Nếu là linh hồn thì là một linh hồn quá thực, với hình hài quá rõ nét, chưa kể còn mang mùi hương rất thơm nữa. Mùi tóc thân thương của nàng không thể so sánh mùi hương này với gì khác, chỉ có thể gọi đó là mùi hương ấy, thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi, thứ ngôn ngữ có 102 trên thế giới, và tôi đang cảm nhận được ngôn ngữ đó. Không nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng lơ đãng nhìn những giọt mưa vỡ òa dưới chân. Tôi để ý thấy hai bộ má Mio đầy đặn hơn so với hồi nàng mất. Đây là gương mặt trước khi bệnh tình của nàng xấu đi. Trông nàng rất khỏe mạnh và trẻ trung, có gì đó hơi mâu thuẫn. Một linh hồn khỏe mạnh, nghe thật mâu thuẫn như kiểu một nhà tài chính hảo tâm hay Goody Allen có lối suy nghĩ tích cực. Nhưng biết đâu, linh hồn thường trở về hạ giới trong hình hài, trong thời kỳ hạnh phúc nhất. Dưới lớp áo len mỏng màu hoa anh đào là chiếc váy liền màu trắng không hoa văn. Nàng được cướp bộ quần áo này ở tinh cầu lưu trữ trăng. Những người sống trên đó đều mặc đồ màu trắng. Tôi biết từ ngày xưa các linh hồn đã được mặc định là bận đồ trắng, nhưng không lẽ giờ kiểu mút đó đang quay trở lại? Mẹ! Quá nôn nóng, dù gì khẽ gọi, giọng run run. Bấy giờ Mio mới nhận ra sự có mặt của hai bố con. Nàng ngẩng lên, nàng nhìn hai bố con với ánh mắt bình thản, lãnh đạm. Nàng chậm chậm nhắm mắt, sau đó lại mở ra, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Từng cử chỉ quá đỗi đáng yêu và thân thương ấy khiến tôi suýt trào nước mắt. Không nghi ngờ gì, đây chính là vợ tôi, dù nàng chỉ còn là linh hồn. Đương nhiên, cả sự đáng yêu kia nữa cũng không hề thay đổi. Tôi nhẹ nhàng chìa tay ra để kiểm chứng sự hiện diện của nàng. Nàng hoảng sợ vội co người lại. Có gì đó bất tiện ư? Nàng không được phép được con người chạm vào. Không thể kiềm chế hành động của bản thân, tôi đặt tay lên vai nàng. Tôi ngỡ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không có gì cả. Tôi cảm nhận được bờ vai mong manh của nàng dưới tay mình. Bờ vai ấy tuy đang bị ướt mưa nhưng vẫn có chút hơi ấm. Tôi thoáng ngạc nhiên. Giả sử đây chỉ là cảm giác lạnh lẽo hơn cả cơn mưa tháng 6, hoặc thứ tôi nắm trong tay chỉ là giọt sương màu hoa anh đào chứ không phải bờ vai nàng, thì có vẻ còn hợp lý hơn. Dù là gì đi nữa thì sự thật là nàng đã hiện hữu đây, và mùi hương êm dịu tỏa ra từ người nàng khiến trái tim tôi trao đảo. Dù gì cũng rón rén lại gần Mio để giật chia bàn tay xinh xắn kéo áo nàng. Mio mỉm cười đáp lại Yuji, nhưng hai khó má nàng căng cứng khiến nụ cười trở nên gượng gạo. Sao thế này? Cảm giác lạ lẫm này là sao? Tôi hơi lo, bèn thử gọi tên nàng. Mio à? Nàng quay sang nhìn tôi, đôi môi mỏng của nàng khẽ mở ra để lộ chiếc răng khỉnh lớn. Mio, đó là tên tôi ư? Giọng nói quen thuộc với âm điệu cao, mỏng và hơi run ở cuối câu. Ban đầu tôi muốn òa khóc vì giọng nói quen thuộc ấy, nhưng rồi trước câu hỏi của nàng, tôi ngạc nhiên đến mức nước mắt không trào ra nổi. Sao em lại hỏi vậy? Tôi nói. Em không nhớ gì ư?
Hả?
Chu Di nói.
Có lẽ vậy.
Miu nói.
Thế hả?
Tiếng của Chu Di.
Tôi không nhớ gì cả.
Không nhớ gì cả? Hai tay tôi cứ hua một cách vô nghĩa.
Không gì cả. Vâng.
Nàng nhích mép như thể thất vọng vì vừa rút thâm trượt.
Vậy còn...
Nàng hỏi.
Hai người là ai?
Là ai? Tôi nói với nàng. Trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm.
Anh là chồng em, còn Yuji là con trai em.
Đúng thế, con trai.
Yuji nói.
Không thể nào.
Nàng nói.
Đúng vậy. Đúng đấy mẹ.
Yuji nói.
Khoan đã.
Miu giơ một tay ra như muốn ngăn hai bố con đừng nói nữa. Tay còn lại nàng ôm lấy đầu mình.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ngồi đây.
Nàng nhắm mắt, dần hồi lại trí nhớ với vẻ mặt nghiêm trọng.
Chừng 10 phút trước thôi, tôi đã cố nhưng không nhớ được gì cả. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai mà lại ngồi đây nghĩ ngợi thế này?
Nghe nàng nói, tôi bắt đầu suy nghĩ. Như vậy là nàng rơi xuống dưới này cách đây 10 phút. Trong khi đó, toàn bộ ký ức của nàng vẫn ở lại tinh cầu lưu trữ. Nghĩa là nàng cũng quên luôn cả việc mình đang là một linh hồn. Có lẽ vậy. Tóm lại, chuyện này là thế nào?
Hôm nay tôi đến đây cùng với hai người.
Phải. Tôi nhanh trí trả lời.
Sao cơ?
Yuji nói. Tôi khẽ cấu vào cái gáy mảnh khảnh của Yuji. Thằng bé im lặng. Ba chúng ta đã đến đây. Chủ nhật nào cả nhà cũng đi dạo.
Thật vậy à?
Thật. Tôi gật đầu. Anh và Yuji chạy vào rừng chơi. Khi quay lại thì thấy em như thế này. Chắc em đã bị ngã đập đầu vào đâu đó.
Tức là tôi bị mất trí nhớ vì cú đập đầu đó.
Có vẻ như vậy.
Thật thế hả?
Yuji hỏi. Tôi cấu gáy Yuji mạnh hơn nữa. Thằng bé liền im bặt. Dẫu sao, em cứ về nhà với bố con anh đã. Trí nhớ của em sẽ sớm trở lại thôi.
Thật vậy ư?
Ừ. Nàng từ từ đứng dậy, chiếc váy ướt dính chặt vào đùi, nước mưa chảy tong tỏng dưới gấu váy. Ta mau về thôi, để bị lạnh sẽ cảm mất.
Vâng.
Nàng không biết gì cả, có khi lại hay. Như thế, nàng sẽ không phải nhớ đến những ký ức đau buồn. Tôi nhớ lại câu nói của nàng. Đến mùa mưa, em sẽ quay lại. Câu nói và giây phút cuối cùng ấy. Nàng nói thế này. Phải rồi, em sẽ đến cùng với cơn mưa. Sau khi chắc chắn hai bố con sống ổn, em sẽ lại ra đi. Trước khi mùa hè đến, vì em sẽ không chịu được nóng. Nếu nàng không nhớ mình đã đến từ đâu, thì rất có thể nàng cũng sẽ quên luôn cả việc phải quay về tinh cầu lưu trữ. Và nếu vậy, thì nàng có thể ở lại sống với hai bố con. Ba chúng tôi gồm tôi, Yuji và nàng. Chỉ cần ba chúng tôi có thể sống cùng nhau thì việc vợ tôi là một linh hồn cũng chẳng có vấn đề gì. Thật sự chẳng có vấn đề gì. Miu và Yuji đi cạnh nhau trên đường mòn. Tôi dắt xe đạp theo sau. Ban đầu, Yuji có vẻ căng thẳng và rụt rè. Nhưng cuối cùng, thằng bé quyết định chìa tay về phía Miu. Miu nắm ngay lấy tay thằng bé. Yuji giật mình, ngẩng lên nhìn Miu. Nàng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng. Yuji òa khóc nức nở. Dễ hiểu thôi, vì một năm rồi, thằng bé không được chạm vào tay mẹ. Nàng quay lại, nhìn tôi như muốn hỏi, thằng bé sao vậy?
Sau này em sẽ hiểu.
Tôi nói. Yuji mỹ ướt lắm. Tôi nói trước như vậy để đề phòng. Sau này, nhỡ Yuji lại khóc không đúng lúc. Còn hơi dối trí tẹo thôi, vì em không nhớ gì cả.
Đã đã.
Tôi tiếp tục nói. Yuji hỏi giọng vẫn nức nở. Tôi tiếp tục nói, thẳng lờ câu hỏi của Yuji. Em cứ đối xử nhẹ nhàng với con. Đừng suy nghĩ nhiều, trước giờ em vẫn làm thế. Miêu gật đầu, tỏ ý rằng nàng đã hiểu. Nàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Yuji, rồi kéo thằng bé lại gần, cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Yuji đắm chìm trong cơn say dịu êm của nước mắt. Thằng bé đã chia tay mẹ một lần rồi, nếu nó lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ thêm một lần nữa, thì cuộc hội ngộ này ngay từ đầu đã chẳng có gì vui. Trước khi mùa hè đến, Mio đã nói vậy. Nếu cô nói ấy là sự thật, thì tôi còn rất ít thời gian. Phải tranh thủ làm nũng mẹ thật nhiều vào. Tôi thì thào với Yuji, lúc này đang gục mặt vào lưng Mio khóc nức nở, tay vẫn túm chặt cổ váy nàng.